Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng Bát Quan Trai chùa Hương Thiền. Hôm nay con xin mượn bài kinh Tăng Chi Bộ phẩm Năm Pháp. Trong bài kinh này có ghi lại một thời Đức Thế Tôn của chúng ta ngài an ngự tại Tịnh Xá Kỳ Viên, nơi gần thành Xá Vệ. Vườn của ông Cấp Cô Độc và cây của Thái tử Kỳ Đà. Lúc bấy giờ ngài gọi các thầy tỳ kheo đến và ngài dạy rằng: Này các đệ tử, các con hãy dùng con mắt của mình, hãy dùng con mắt của chính mình để nhìn. Nhìn thấy những cây ta la được sống ở dải Hy Mã Lạp Sơn, tức là sống nơi gần dải núi tuyết này. Những cây ta la đó nó trưởng thành, nó lớn lên về năm phương diện. Thứ nhất là trưởng thành lớn lên về lá. Thứ hai, trưởng thành lớn lên về cành. Thứ ba, trưởng thành lớn lên về vỏ cây. Thứ tư, trưởng thành lớn lên về giác cây. Và thứ năm, trưởng thành lớn lên về lõi cây. Cũng vậy, này các tỳ kheo, nếu như không có dãy Hy Mã Lạp Sơn, nếu không có dãy núi tuyết này, cũng như nếu không có đất thì những cây ta la và tất cả những cây mà trồng ở xứ lạnh sẽ không thể nào trưởng thành khôn lớn được. Cũng vậy, này các tỳ kheo, một người trưởng thành giữa cuộc đời này thì người đó trưởng thành với năm sức mạnh, năm năng lực. Thứ nhất là trưởng thành về bằng sức mạnh của lòng tin. Thứ hai là trưởng thành bằng sức mạnh của đạo đức. Thứ ba, trưởng thành bằng sức mạnh của sự học hỏi. Thứ tư, trưởng thành bằng sức mạnh của sự chia sẻ. Thứ năm, trưởng thành bằng sức mạnh của trí tuệ. Tất cả các loại cây muốn trưởng thành lớn lên thì phải có cái điều kiện tương thích. Cũng vậy đó, một người trưởng thành lớn lên giữa cuộc đời này cũng phải cần có những điều kiện, những động lực, những cái năng lực tạo cho nó một sức mạnh để nó trưởng thành lớn lên. Con người chúng ta cũng vậy, thưa quý vị. Đức Phật đã dạy trong bài kinh này, một người trưởng thành lớn lên giữa cuộc đời, lớn lên trong giáo pháp của Phật, là người đó phải dựa vào năm sức mạnh mà nãy giờ con trình bày qua năm nội dung đó. Hôm nay con xin chia sẻ với quý vị bài kinh Tăng Chi Bộ phẩm năm pháp mà Đức Phật dạy, để giúp cho quý vị tạo cho mình có được những điều kiện thích ứng đúng theo lời Phật dạy, đem lại hạnh phúc an vui cho mình, gọi là trưởng thành trong niềm hạnh phúc an vui, qua chủ đề trưởng thành với năm sức mạnh. Ở ngoài đời người ta thường nói như thế này: làm bất cứ việc gì thì cũng phải có đủ điều kiện thích ứng thì mới gặt hái được kết quả tốt. Phải có đầy đủ những điều kiện thích ứng. Thí dụ như chúng ta gieo trồng một cái hạt nhân, hạt nhân mình gieo có khi gieo một mà mình gặt hái tới 10 và 100. Thí dụ như giống lúa, sở dĩ lúa chúng ta chỉ gieo một hạt, khi nó lên cây lúa, trổ ra bông lúa, chúng ta có thể gặt hái cả trăm cả ngàn. Nhưng với điều kiện môi trường hoàn cảnh tốt, cũng như do bàn tay chăm sóc của người nông dân. Còn tại sao có nhiều trường hợp chúng ta gieo 10, 100 mà gặt hái chỉ có một? Nó còn họ đòi hỏi điều kiện môi trường hoàn cảnh. Nếu như không đủ duyên thì chúng ta gieo nhân mà không đủ duyên thì cũng không trổ thành quả. Cái gì nhân duyên quả báo, muốn từ nhân đến quả, từ nhân mà muốn gặt hái kết quả thì đòi hỏi điều kiện duyên. Cho nên đối với người tu học, chúng ta muốn trưởng thành giữa cuộc đời này có được niềm vui, niềm hạnh phúc, cũng chính vì vậy mà quý vị đã dành thời gian quý báu của mình đi đến các đạo tràng tu học, sống trọn vẹn một ngày an lạc thanh tịnh. Nhờ quý vị đã đến các đạo tràng, bên cạnh đó trong ấy có đạo tràng chùa Hương Thiền chúng ta mỗi tháng 2 lần quý vị về đây sống một ngày an lạc thanh tịnh trong giáo pháp, để có được sự trưởng thành lớn lên trong giáo pháp của Phật Đà, để gặt hái kết quả an vui hạnh phúc cho chính mình. Thì điều kiện đầu tiên để đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc, cũng như để giúp cho chúng ta trưởng thành lớn lên giữa cuộc đời này, Đức Phật dạy chúng ta cần phải có sức mạnh của lòng tin. Đó là cái thứ nhất. Lòng tin là mẹ đẻ ra tất cả những công đức. Cho nên trong kinh Pháp Hoa nói: tính vi đạo nguyên công đức mẫu. tính năng trưởng dưỡng chư thiện căn. Lòng tin là mẹ đẻ của các công đức, lòng tin hay nuôi lớn tất cả những căn lành. Thiếu lòng tin thì chúng ta sẽ không có được một cái năng lực, không có được một sức mạnh để dẫn đến hành động. Thiếu niềm tin, sống giữa cuộc đời này chúng ta sẽ cảm thấy lạc lõng bơ vơ. Thiếu niềm tin, chúng ta sẽ sống với một người thiếu đi lý tưởng, không tin vào khả năng của chính mình. Do đó mà làm bất cứ việc gì cũng không thể nào thành công được, dù đó là đời hay là đạo. Trên phương diện tu học, người Phật tử chúng ta phải đặt niềm tin vào năm nội dung căn bản như sau. Thứ nhất là tin Phật. Quý vị phải tin Phật, Ngài không phải là một đấng thần linh thượng đế, Ngài cũng không phải là người có đủ khả năng ban phước giáng họa cho ta. Nếu quý vị với cái thái độ của mình tin Phật mà quý vị không biết chuyển đổi cái thái độ tin Phật của mình, thì quý vị sẽ vô tình biến Đức Phật trở thành một đấng thần linh thượng đế có quyền năng ban phúc hay giáng họa cho con người. Đức Phật đã nhiều lần nhắn nhủ với hàng Phật tử rằng: ta không phải là thần linh, ta cũng không phải là thượng đế, ta cũng không có đủ khả năng ban phước giáng họa cho ai cả, mà ta chỉ là người dẫn đường trong đêm tối. Ngài xác định rõ ràng vị trí của Ngài giữa cuộc đời này. Ngài chính là một người dẫn đường trong đêm tối. Chúng ta phải thay đổi thái độ tin về Phật. Có một số tín đồ Phật tử đã gọi là tín đồ, cho nên chúng ta rất là tin Phật. Tin Phật đến độ rằng cho Phật là một đấng thần linh, là một vị thượng đế vạn năng, cái gì cũng xin Phật hết, đến cầu xin bái lại, cầu Phật ban cho con cái này, cầu Phật ban bố cho con cái kia. Nếu quý vị đem một nải chuối, một ấp nhang hay là tịnh tài tịnh vật nào đó đem đến cúng dường cho Phật với niềm tin Phật ban bố cho mình điều hạnh phúc bình an, thì quý vị đã biến Đức Phật trở thành công ty bảo hiểm, bảo hiểm an toàn cho quý vị. Mà nếu người nào đem phẩm vật cúng dường cho Phật, tin rằng Phật ban bố phước lành cho mình, còn những người không có tiền không cúng Phật, thì người đó sẽ không được những điều an lành ư? Như vậy Đức Phật mà quý vị tôn thờ đó có đáng để quý vị kính trọng hay không? Vì ai cúng dường cho Ngài thì Ngài mới ban phước, còn ai không thật tâm cúng dường cho Ngài thì Ngài lại giáng họa cho người đó ư? Thật ra Đức Phật của chúng ta không phải là thần linh thượng đế mà một số người đã nhận lầm, hiểu lầm về Ngài. Ngài chỉ là một con người, một nhân vật lịch sử có thật trong thế giới loài người. Nhưng con người đó, nhân vật đó đã nỗ lực tự thân mình tu hành đạt được giác ngộ. Bằng năng lực của tự thân mà chúng ta gọi là tự lực đó, Ngài đã tu hành đạt được sự giác ngộ. Và Ngài cũng chính là người thầy dẫn đường, Ngài cũng chính là người giải thoát cho chúng ta ra khỏi bàn tay nô lệ của thần linh thượng đế. Trong khi đó, một số người ở thế gian nếu không học Phật, nếu không hiểu về lời Phật dạy, thì người đó dễ nhận lầm tất cả những sự vui khổ trên cuộc đời này, tất cả những cái mà chúng ta gọi là mai rủi hên xui đó quý vị, đều do bàn tay của thần linh thượng đế sắp đặt hết. Cho nên người nói rằng gẫm hay muôn sự tại trời, trời cao đã bắt làm người có thân, bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Họ quan niệm rằng trời có quyền năng sắp đặt hết vận mệnh của con người, và con người chính là nô lệ của thượng đế, của trời, của thần linh ấy. Đức Phật Ngài đã giải thoát chúng ta ra khỏi bàn tay của thần linh thượng đế, và Ngài bảo rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đều có khả năng đạt được sự giác ngộ giải thoát như Ngài. Và mọi hạnh phúc hay khổ đau không phải do tự trời sắp đặt, cũng không phải do thần linh thượng đế nào sắp đặt cho ta, mà nó chính là kết quả do chính chúng ta đã tạo ra trong quá khứ, Hoặc có khi chúng ta đã tạo ra trong những năm tháng trước đây, hoặc là mấy ngày trước đây. Những kết quả đó do chính mình là người chủ tạo ra cả. Đừng đổ lỗi vào thần linh thượng đế, cũng đừng quy trách nhiệm cuộc đời mình cho bàn tay thần linh thượng đế sắp đặt. Đức Phật đã giải thoát cho chúng ta ra khỏi ách nô lệ này. Và Ngài đã khẳng định một điều: mọi người đều là người vị kiến trúc sư để xây dựng cuộc đời mình. Hạnh phúc hay là đau khổ do chúng ta định đoạt cả. Chúng ta tin Phật đồng nghĩa là chúng ta tin vào khả năng Phật tánh của chính mình. Vì Phật là Phật đã thành, ta là Phật sẽ thành. Nếu chúng ta nỗ lực tu hành, gạn lọc những thứ vô minh phiền não, thì chúng ta sẽ đạt được sự giác ngộ giải thoát y như Phật vậy. Chứ không phải chỉ có một mình Phật là người đạt được, còn ta thì vô phần. Quý vị phải có một cái thái độ tin Phật rõ ràng như vậy. Đừng nghĩ rằng Đức Phật là thần linh thượng đế, cái gì cũng cầu Phật. Cầu Phật ban cho con, cầu Phật ban cho con cái này, cầu Phật ban cho gia đình con làm ăn phát đạt, một đồng vốn bốn đồng lời, cầu Phật ban cho gia đình con bình an hạnh phúc. Nếu chúng ta không y theo lời Phật dạy, sống tốt, sống thiện lành, thì cầu Phật, Phật có ban cho mình được hay không quý vị? Hoàn toàn không bao giờ được. Vì vậy người Phật tử phải đặt vào cái nội dung, đặt niềm tin vào nội dung căn bản thứ nhất là tin Phật. Tin Phật là một nhân vật lịch sử có thật trong thế giới loài người, nhưng Ngài chính là một con người giác ngộ hoàn toàn về chân lý, đem sự giác ngộ đó truyền đạt cho mọi người, khiến cho tất cả chúng sanh, những ai có duyên nghe được những lời dạy của Ngài, y theo giáo pháp tu hành, cũng đạt được sự giác ngộ như Ngài không khác. Chúng ta tin Phật, Ngài là một con người, nhưng mà Ngài làm được những việc khó làm, nhẫn được những điều khó nhẫn. Còn chúng ta sở dĩ gọi là phàm phu vì mình làm không được, bỏ không được, nhẫn không được. Phật làm được, nhẫn được, bỏ được, cho nên Ngài gọi là Phật. Có một lần nọ, ngoại đạo, một người ngoại đạo tên là Donna đến hỏi Phật như thế này: Ngài là ai? Ngài là người như thế nào vậy? Phải gọi Ngài ra sao? Phải gọi Ngài như thế nào mới đúng? Đức Phật mỉm cười từ tốn trả lời: ta sanh ra giữa cuộc đời, lớn lên giữa cuộc đời, nhưng không bị đời làm ô nhiễm. Cũng giống như hoa sen sanh ra giữa bùn nhơ nước động, nhưng không để cho bùn nhơ nước động đó làm ô nhiễm hoa sen. Ta cũng vậy, sanh ra giữa cuộc đời này, lớn lên giữa cuộc đời, nhưng không bị đời làm ô nhiễm. Như vậy ta là Phật. Phật định nghĩa rõ ràng. Ngài, sở dĩ Ngài được gọi là Phật là một bậc giác ngộ giải thoát, là vì Ngài cũng là một con người sanh ra ở giữa cõi đời này, lớn lên ở giữa cõi đời này, nhưng không bị đời làm ô nhiễm. Quý vị thấy, mình tu là mình nói mình tu theo đạo Phật là quý vị phải tu để trở thành hoa sen giữa đời thường nha. Cái điểm đặc biệt độc đáo của hoa sen ở chỗ nào quý vị biết không? Cây sen đó quý vị, cái gì cũng sử dụng được. Bây giờ con nói trường hợp cây sen nè nha. Trước hết là ngó sen. Chút xíu nữa không biết quý cô ở dưới có nấu canh chua ngó sen không? Ngó sen là để nấu canh phải không quý vị? Rồi hay là làm gỏi nè. Ngó sen để nấu canh hay làm gỏi. Còn cái củ sen là để làm gì? Củ sen nấu canh cũng rất là ngon, mà đặc biệt nó còn làm một cái phương thuốc chữa bệnh nữa. Về phần thuốc nam, nó là một phương thuốc chữa bệnh. Lá sen thì để gói bánh nè. Rồi đến gì nữa? Hạt sen thì nấu chè hoặc là làm mứt. Đặc biệt hạt sen đó quý vị, chữa chứng bệnh mất ngủ và ăn thần rất là hay. Kế đến là gương sen nghe quý vị. Gương sen đó thì người ta làm thuốc nam, làm thuốc bắc để chữa trị một số bệnh nữa. Thậm chí cho đến vỏ của hạt sen cũng sử dụng được nữa hết. Tất cả những cái gì ở trên cây sen người ta đều có thể sử dụng được hết. mà có một số loại cây nếu mà chúng ta trồng ở nơi bùn nhơ nước động đó chưa chắc gì nó có thể sống, chứ đừng nói đến cái việc nó mang cái giá trị lợi ích cho cuộc đời như là cây sen. Vậy mà cây sen lại được sanh trưởng nơi bùn nhơ nước động, vẫn tỏa mùi hoa thơm của sen, tỏa mùi hương ngào ngạt. Và cái giá trị cao quý của cây sen đã đóng góp tích cực cho cuộc đời này, sử dụng được hết quý vị ạ. Mình tu theo đạo Phật là mình tu để trở thành hoa sen giữa đời thường đó. Là một người Phật tử, quý vị phải sống làm sao giữa cuộc đời này, nhưng đừng bao giờ để cho danh lợi của cuộc đời làm ô nhiễm, đừng bao giờ để cho bùn nhơ nước động kia làm mất đi cái tính chất của hoa sen. Đừng để danh lợi của cuộc đời làm ô nhiễm để mất đi cái chất Phật nơi mỗi chúng ta. Nhớ điều này nghe quý vị. Nếu quý vị sống như hoa sen giữa đời thường thì nơi nào sự hiện hữu của ta là nơi đó có niềm vui, có hạnh phúc. Chúng ta tin vào Phật là tin vào khả năng Phật tánh của chính mình. Mình có khả năng giác ngộ như Phật đó, và muốn trở thành Phật thì quý vị phải thực hiện theo gương hạnh của Phật, thực hiện theo những lời Phật dạy. Muốn có được an vui hạnh phúc thì chúng ta phải thực hiện theo những gì Đức Phật chỉ dạy, bởi vì những gì Ngài dạy chính là con đường Ngài đã thực nghiệm để đem lại sự hạnh phúc, an vui, giải thoát cho chính mình rồi, Ngài mới chỉ dạy lại cho chúng ta. Mình phải có thái độ tin Phật như vậy, chứ đừng nghĩ Phật là thần linh thượng đế, đem cái sinh mạng của mình giao phó hết cho Phật. Phật ơi, Phật sắp xếp cuộc đời con, Phật ban cho con như thế nào thì con chấp nhận như thế đó. Người Phật tử tin Phật kiểu đó, quý vị đã biến Phật thành thần linh thượng đế rồi. Chúng ta là một người Phật tử phải đặt niềm tin ở nội dung căn bản thứ hai là tin vào giáo pháp. Giáo pháp đó nó thiết thực hiện tại nghe quý vị. Nếu ai nương theo giáo pháp đó hành trì, người đó sẽ có được một đời sống bình an hạnh phúc ngay giữa cuộc đời này, chứ không phải sau khi chết đi mới có. Có nhiều người họ hiểu sai, họ bảo rằng tu đi, tu trước khổ sau vui. Người tu thì đời này khổ nhưng mà đời sau vui. Hiểu như vậy là sai rồi đó quý vị ạ. Bởi vì giáo pháp nó mang cái tính chất thiết thực hiện tại. Nếu chúng ta tu hành theo giáo pháp, theo lời Phật dạy, thì chúng ta sẽ có được sự bình an hạnh phúc ngay giữa cuộc đời này, và ở tương lai là cái kết quả của hiện tại đó quý vị ạ. Nếu hiện tại này mình có an vui, có hạnh phúc, chắc chắn tương lai quý vị cũng có an vui hạnh phúc. Chứ đừng gửi gắm đến tương lai sau này mình mới được hạnh phúc, an vui, còn bây giờ mình tu mình phải chịu khổ đi. Quan niệm như vậy là sai lầm lắm rồi. Nếu người nào có đủ duyên nghe học chánh pháp mà quý vị không y theo giáo pháp tu hành thì chúng ta sẽ bị thiệt thòi thôi. Thiệt thòi cũng giống như một người có tài sản, có tiền của mà người này không thừa hưởng được vậy đó quý vị ạ. Cái chỗ thiệt thòi của chúng ta là mình có tài sản, tiền của rất nhiều mà không thừa hưởng được. Cũng vậy đó, mình có đủ duyên đến với đạo tràng mà quý vị không lắng nghe để học hỏi giáo pháp thì quý vị sẽ bị thiệt thòi. Nếu không thực hành theo giáo pháp thì sẽ không đem lại lợi ích thiết thực cho quý vị trong hiện tại. Chúng ta tin vào giáo pháp là con đường mà Đức Phật đã thực tập, Ngài hướng dẫn chỉ dạy lại cho chúng ta, và con đường đó là con đường dẫn chúng ta đến hạnh phúc, an vui, giải thoát ngay giữa cuộc đời này. Quý vị phải đặt niềm tin vào giáo pháp, và chúng ta phải đặt niềm tin ở nội dung căn bản thứ ba là tin tăng. Tin tăng là tin những vị xuất gia đệ tử của Phật hy sinh cả cuộc đời mình để phụng sự chúng sanh, hoằng dương chánh pháp. Nhưng một điều muốn gửi gắm đến toàn thể quý Phật tử, quý vị tin tăng ở đây là tin những người xuất gia đệ tử của Phật, nhưng quý vị đừng bao giờ thần tượng cá nhân. Nếu quý vị thần tượng cá nhân thì e rằng một ngày không xa,
thần tượng đó sẽ bị sụp đổ. Cá nhân đó không làm vừa lòng quý vị có thể bỏ đạo thôi tu. Chúng ta tin tăng ở đây là tin vào một đoàn thể xuất gia sống đời thanh tịnh hòa hợp, thay Phật Hoằng Dương Chánh Pháp. Nếu giáo pháp của Phật mang giá trị thiết thực lợi ích cho con người, đem lại sự hạnh phúc an vui cho con người, nhưng do đâu mà mình có thể biết được giáo pháp? Nếu không nhờ tăng truyền thừa thì làm sao chúng ta có thể biết được lời Phật dạy? Chúng ta tin vào chư tăng là những bậc thầy chân tu thật học. Quý vị theo các bậc thầy này học hỏi, nhưng đừng bao giờ thần tượng cá nhân vị thầy đó quá nhiều. Đừng cho rằng thầy của tôi là tuyệt vời nhất, thầy của tôi không ai bằng, thầy của tôi là một bậc chân tu, là một bậc chứng đạo. Nếu quý vị quá thần tượng vị thầy của mình mà bài bác những vị thầy khác thì sẽ đưa đến sự rạn nứt chia rẽ trong tăng đoàn. Cũng như nếu quý vị thần tượng kiểu đó, e rằng một ngày thần tượng trong lòng của quý vị sụp đổ bởi một hành động, bởi một thái độ, bởi một lời nói nào đó nơi vị thầy mà quý vị thần tượng. Chỉ cần một thái độ, một hành động, một lời nói nào đó hơi thô một chút là quý vị sụp đổ thần tượng này và mất đi niềm tin đối với đạo pháp. Cho nên chúng ta cần tin tăng là tin một đoàn thể xuất gia sống đời thanh tịnh và hòa hợp, hy sinh cống hiến cuộc đời mình phụng sự chúng sanh, hoằng truyền chánh pháp. Đối với những bậc thầy thật tu thật học, quý vị thân cận gần gũi học hỏi những điều hay lẽ phải, phù hợp với chân lý, phù hợp với chánh pháp, phù hợp với lời Phật dạy. Nhưng đừng tuyệt đối quá cá nhân, đừng tuyệt đối quá con người, và đừng tuyệt đối quá về cuộc đời mà quý vị sẽ bị thất vọng đó. Phàm phu ai cũng có những cái sơ hở, lỗi lầm. Mà quý vị thần tượng kiểu đó thì không bao lâu chúng ta sẽ mất niềm tin đối với Tam Bảo. Cho nên chúng ta phải tin tăng, học hết. Ai dạy những điều hay lẽ phải, phù hợp với chân lý, phù hợp với chánh pháp, quý vị đều học. Còn bản thân người đó có những cái sơ hở, lỗi lầm, xấu dở gì đó, quý vị đừng nhìn như nhìn vào đời sống, nhìn vào một khía cạnh rồi quý vị mất đi niềm tin, thối thất đạo tâm rất uổng quý vị ạ. Phải cẩn thận điều này. Chúng ta phải đặt niềm tin vào nội dung căn bản thứ tư, đó là tin nhân quả. Nếu mà người Phật tử chúng ta không tin vào nhân quả thì không, quý vị không chịu trách nhiệm với những gì mà mình đã làm trong hiện tại. Không có niềm tin vào nhân quả thì người đó dễ oán trời, dễ trách người lắm. Chúng ta phải tin vào nhân quả. Mà người tin vào nhân quả ở đây hiểu một cách rõ ràng hơn là quý vị nên biết rằng mình gieo nhân ngày hôm nay, nếu mà nó chưa trổ thành quả trong hiện tại, nó không có mất mát gì hết nha quý vị. Đừng nói rằng tại sao tôi ăn hiền ở lành, ăn chay niệm Phật làm phước giúp đời, mà tại sao tôi gặp toàn là những chuyện tai ương ách nạn đến với mình. Xin thưa với quý vị, cái nhân hiện tại tốt lành mà ta gieo trồng đây chưa trổ thành quả, chưa đến hạn kỳ để trổ thành quả. Và cái quả mình gặt hái đây, đó chính là do cái nhân từ những năm tháng trước, những đời, những kiếp trước nó đã chín mùi, nó đã trổ thành quả rồi. Nhân hiện tại chưa trổ thành quả không có nghĩa là nó mất. Giống như mình gửi tiền trong ngân hàng mà mình không rút vốn, không rút lãi ra, không có nghĩa là vốn mình gửi vào đó mất, không có nghĩa là không lấy được tiền lãi, tiền lời nghe quý vị. Gửi tiền trong ngân hàng mà chúng ta không rút lời, rút vốn ra thì tiền trong ngân hàng vẫn gia tăng. Tiền mình gửi vào đó mình vẫn nhận lãi, nhận được lãi, nhưng mà giờ chưa đến kỳ hạn, chưa nhận được thôi. Đúng kỳ hạn chúng ta sẽ nhận được hết, rút được hết, không có nghĩa là mất hoàn toàn. Cũng giống như bây giờ nè, quý vị làm bao nhiêu tiền đó mà quý vị không sử dụng xài được tích chứa còn để đó. Còn nếu mà bây giờ mình gieo cái nhân, vừa gieo nhân nó trổ thành quả liền, cũng giống như mình làm bao nhiêu mình tiêu thụ ăn xài hết vậy, tức là mình hưởng hết rồi, làm phước mình hưởng phước hiện đời rồi, giống như là người làm ra bao nhiêu tiền của tiêu thụ hết rồi. Còn mình gieo cái nhân hiện đời mà chưa trổ thành thành quả đó, giống như mình gửi tiền trong ngân hàng không có mất đâu quý vị ạ. Chưa xài đến cái số tiền đó thôi, gửi vào đó chưa xài đến, vẫn còn đó không có mất. Quý vị phải hiểu được điều này. Đừng bao giờ nói tại sao tôi ăn hiền ở lành mà gặp những điều tai nạn đến với mình. Còn những người ăn ở ác độc đó, xấu xa tội lỗi đó mà họ sống sung sướng, những cái điều hạnh phúc đến với họ. Chúng ta hiểu như vậy là sai lầm, là người chưa tin vào đạo lý nhân quả rồi đó quý vị à. Người Phật tử phải tin vào nhân quả một cách rõ ràng, tin sâu mà tin rõ ràng nha quý vị. Nhân quả xưa nay rất là công bằng. Tất cả mọi sự việc xảy ra trong cuộc đời này, quý vị hãy để cho vị thẩm án, vị quan tòa nhân quả xét xử rất công bằng. Mình có thể dối người, mình có thể gạt được tất cả bằng những trò lừa bịp, gian xảo, nhưng chúng ta không bao giờ gian dối được vị thẩm phán nhân quả này. Nếu quý vị nói về mặt luật pháp nhân quả ở thế gian nha, người nào là phạm phải cái tội giết người, trộm cướp, phạm phải cái tội ác tài trời, theo cái pháp luật của thế gian đó, cái tội nặng nhất là phải bị tử hình. Nhưng vẫn có một số đất nước họ đã bãi bỏ cái bản án tử hình đó mà tù chung thân thôi. Dù cho tử hình hay là tù chung thân, cái người mà mang bản án tử hình chết rồi thì bản án đó hủy bỏ, tù chung thân hết mạng sống của người đó, người đó tắt thở bản án đó cũng hủy bỏ. Đó là đứng về luật pháp nhân quả thế gian. Nhưng đứng về nhân quả thiện ác đạo đức thì dù cho chúng ta chết thân mạng này rồi, cái nhân tội lỗi mà mình đã gieo trồng đó, cái nhân ác nghiệp mà mình đã gieo trồng đó, không có nghĩa là một đời này chết là hết, mà nó đeo đẳng theo ta, có khi nhiều đời nhiều kiếp về sau nó đeo theo ta, bám vào ta như bóng không rời hình. Quý vị phải nhớ như vậy. Cho nên làm việc gì phải nghĩ đến nhân quả. Mình là chủ tạo nghiệp và mình cũng là người thừa tụ tự nghiệp. Mình là người gieo nhân, mình cũng là người gặt hái kết quả. Và quý vị cần phải phân định rõ ràng đâu là nhân cũng như đâu là quả. Có lúc mình lại nhận lầm giữa cái nhân mà mình cho là quả, mà cái quả mình lại bảo là nhân. Cái nào gọi là nhân? Nhân chính là cái mầm, là cái hạt. Nó mang cái tính cách là chủ động. Chúng ta có quyền làm chủ, nên làm hay không nên làm, nên nói hay là không nên nói, nên thực hiện hay là không nên thực hiện. Cái đó nó thuộc về phần nhân, mình có thể làm chủ được. Nhưng đã gọi là quả, tức là kết quả. Mà đã là kết quả là hậu quả, sau cái quá trình gieo nhân nó trổ thành quả, cho nên gọi là hậu quả. Đã là hậu quả, đã là kết quả thì nó mang cái tính cách bắt buộc, chúng ta trốn tránh không được. Mình phải phân định rõ ràng thế nào là nhân, thế nào là quả, không còn lầm lẫn nữa nghe quý vị. Và Đức Phật đã đưa lên đạo lý nhân quả. Anh trồng dưa thì anh được dưa, anh trồng đậu thì anh được đậu. Và có khi anh trồng gieo một hạt nhân mà có thể gặt hái cả trăm cả ngàn, nhưng có khi anh gieo trồng cả ngàn mà chỉ gặt hái có một thôi. Nó còn đòi hỏi điều kiện, đó là duyên nữa. Như hồi nãy con thí dụ, một hạt lúa chúng ta gieo xuống có thể gặt hái cả trăm cả ngàn hạt lúa khác. Mà muốn được như vậy, nó đòi hỏi cái điều kiện là duyên. Phải có môi trường, hoàn cảnh tốt, đất tốt, chúng ta phải dung phân, tưới nước, chăm sóc kỹ lưỡng thì mới gặt hái được kết quả như vậy. Còn tại sao mà chúng ta có thể gieo cả trăm cả ngàn, gặt hái chỉ có một, nó bị thất? hắc là do đâu vậy? Điều kiện hoàn cảnh không có tốt, không có đủ duyên. Cũng vậy đó quý vị à, nhân quả chúng ta phải hiểu sâu để không lầm về vấn đề nhân quả. Hiểu được nhân quả rồi, người Phật tử hoàn toàn chịu trách nhiệm với những hành vi tạo tác của chính mình, không oán trời và không trách người. Người Phật tử phải đặt niềm tin qua nội dung căn bản thứ năm, đó là tin vào tự lực, tin vào năng lực của tự thân, tin vào tiềm năng của chính mình. Từ cái chỗ tự tin đó giúp cho chúng ta tin vào khả năng, tin vào tiềm tự lực, tin vào tiềm năng của chính mình. Chúng ta sống có trách nhiệm, sống có bản lãnh, sống có khả năng chịu đựng, sống có lý tưởng. Nhờ có niềm tin ấy, nó dẫn khởi tạo thành năng lực, tạo thành sức mạnh, khiến cho chúng ta hành động. Nếu thiếu đi niềm tin thì chúng ta sẽ không bao giờ đạt được thành công. Dựa vào tinh thần của Kinh Tăng Chi Bộ phẩm năm pháp này, Đức Phật dạy: nếu người Phật tử nào có đủ niềm tin dựa trên năm nội dung mà nãy giờ con trình bày, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin nhân quả và tin vào tự lực, người mà có đủ niềm tin với năm nội dung căn bản đó, người đó đã có được một năng lực tinh thần mạnh mẽ, có được một sức mạnh để trưởng thành giữa cuộc đời này, đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho chính mình và cho những người chung quanh. Cho nên nói trưởng thành bằng năng lực sức mạnh, bằng năng lực, bằng sức mạnh của lòng tin là điều kiện thứ nhất để cho chúng ta trưởng thành với niềm vui, niềm an lạc. Thứ hai, trưởng thành bằng năng lực, bằng sức mạnh đạo đức. Đức Phật dạy chúng ta, đạo đức giống như hai cánh của một con chim. Con chim đó nhờ hai cánh mà có thể bay cao và bay xa. Người không có đạo đức thì giống như là một con diều trước gió. Dù họ có vinh quang, có thành đạt đi nữa, nhưng thời gian không bao lâu. Con diều mà gặp gió thì nó bay cao, gặp không khí thì nó bay cao. Nhưng con diều thiếu gió, thiếu không khí thì con diều nó sẽ chao đảo, và nó sẽ vướng nơi cành cây, nó vướng nơi nóc nhà, nó vướng nơi một cái cản trở vật nào đó, rồi nó rơi xuống đất ngay. Người có tài năng mà không có đạo đức thì giống như con diều trước gió, vừa có tài mà vừa có đức, như là có được đôi cánh của con chim giúp nó bay cao và bay xa. Cho nên người ở nước Anh họ có một câu ngạn ngữ như thế này: đạo đức của con người chính là mùi thơm của bông hoa. Còn ở nước ta có câu ngạn ngữ: hoa thơm nhờ nhụy người giá trị ở đạo đức. Hoa thơm nhờ nhụy của nó, con người giá trị ở đời sống đạo đức đó quý vị. Phàm là một người Phật tử, để sống một đời đạo đức, quý vị phải dựa vào năm nguyên tắc như sau. Thứ nhất, không cố ý giết người và vật. Thứ hai, không gian tham trộm cướp tài sản sở hữu của kẻ khác. Thứ ba, không gian dâm ngoại tình, sống thủy chung một vợ một chồng. Thứ tư, không nói dối, không nói lời thêu dệt, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời độc ác, mà phải thực hiện bốn phương diện truyền thông như Đức Phật dạy. Phải nói lời chân thật nè, nói lời hòa ái nè, nói lời mang tính cách văn hóa lịch sự nè, nói lời mang tính cách giá trị. Quý vị thực hiện được điều thứ tư như vậy sẽ xây dựng đời sống đạo đức. Điều thứ năm, cái nguyên tắc thứ năm để xây dựng đời sống đạo đức là không uống rượu, không sử dụng những chất kích thích làm sai nghiện. Như vậy, để sống đời đạo đức, người Phật tử cần phải giữ gìn năm giới. Và khi quý vị giữ gìn năm giới một cách trọn vẹn thì quý vị sẽ có được năm điều lợi ích, năm điều hạnh phúc thiết thực. Giữ cái giới thứ nhất, không cố ý giết người và vật, không trực tiếp giết, không gián tiếp giết, không thấy người ta giết mà sanh tâm vui theo. Chẳng những như thế mà quý vị còn mở trải tâm từ bi đối với người và vật, thương xót tất cả chúng sanh như bản thân mình vậy, như cha mẹ của mình vậy, thì quý vị sẽ kiến tạo được một thế giới hòa bình. Còn đời sống hiện tại thì thân thể của mình sẽ khỏe mạnh và có được tuổi thọ. Nếu quý vị giữ cái giới thứ hai, sống với cái nguyên tắc đạo đức thứ hai là không gian tham trộm cướp tài vật sở hữu của người khác, chẳng những như vậy mà quý vị còn mở rộng vòng tay của mình ra, sống có tình người, chia sẻ, bố thí, cúng dường, giúp đỡ những người nghèo khó khốn khổ, thì quý vị sẽ đem lại sự lợi ích hạnh phúc thiết thực cho chính mình. Đó là một đời sống giàu sang rộng mở. Nếu quý vị giữ cái giới thứ ba không gian dâm ngoại tình mà sống thủy chung một vợ một chồng, thì quý vị sẽ giữ được mái ấm gia đình. Chẳng những như thế mà quý vị còn tạo cho mình có được một cái nhân lành, tức là một thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ. Nếu quý vị giữ cái giới thứ tư cũng là nguyên tắc đạo đức thứ tư mà Đức Phật dạy, không nói dối, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời độc ác, không nói lời thiêu dệt, mà phải thực hiện bốn phương diện truyền thông, nói lời chân thật, nói lời hòa ái, nói lời văn hóa lịch sự, không rủa xả mắng nhiếc người, nói lời giá trị lợi ích, thì quý vị đi đến đâu cũng được mọi người mở rộng vòng tay hoan nghênh chào đón quý vị với niềm kính trọng, sẽ được uy tín trong gia đình và trong xã hội. Nếu quý vị giữ cái giới thứ năm, thực hiện nguyên tắc đạo đức thứ năm theo lời Phật dạy, không uống rượu, không sử dụng những chất kích thích làm sai nghiện, thì quý vị sẽ tránh được những điều lỗi lầm từ nơi rượu mà phát sinh ra. Nhờ giữ gìn năm giới, chúng ta xây dựng được một đời sống đạo đức của người Phật tử tại gia. Nhờ giữ gìn năm giới mà quý vị có được năm điều lợi ích hạnh phúc như nãy giờ con trình bày. Làm được như vậy thì sự hiện hữu của quý vị ở đâu là mùi hương của bông hoa lan tỏa tới đó. Mà mùi hương này nó lại có thể bay ngược chiều gió và tỏa khắp muôn phương nữa đó quý vị. Đó chính là hương giới đức. Xây dựng đạo đức bằng cách giữ giới cho nên gọi là hương giới đức. Có một lần nọ, tôn giả A Nan một buổi chiều ngài ngồi thiền, ngài mới quán sát tư duy như thế này: mùi hương của các loại danh hoa, hương chiên đàn, hương của những loài hoa quý, nó chỉ có thể bay thuận chiều gió và lan tỏa ở một không gian giới hạn. Không biết trên thế gian này có một loại hương hoa nào bay ngược chiều gió và có thể lan tỏa khắp muôn phương hay không. Suy nghĩ mãi mà tôn giả A Nan không tìm ra được loại hương hoa nào mang giá trị cao quý như vậy. Đến hỏi Đức Phật, Đức Phật nói có. Ngoài những cái loại hương hoa chiên đàn, hoa mạc lị, những cái loài hoa quý có mùi hương thơm ngào ngạt, những loại hoa đó chỉ bay thuận chiều gió thôi, nhưng hương giới đức của người thì có thể bay ngược chiều gió và lan tỏa khắp muôn phương. Đức Phật khẳng định rằng nơi nào có một vị tỳ kheo, một vị tỳ kheo ni, một thiện nam tử, thiện nữ nhân giữ gìn năm giới, sống đời đạo đức, thì nơi đó hương thơm, hương thơm giới đức này sẽ lan tỏa, không phải chỉ ở một không gian giới hạn, ở một làng, một xóm, một nước đó, mà nó có thể lan tỏa khắp muôn phương. Và không phải chỉ ở thời điểm này, năm này, tháng này, vài chục năm, mà có thể lan tỏa vượt khỏi ranh giới của thời gian. Điển hình như Đức Phật của chúng ta, ngài sống một đời đạo đức, hương thơm giới đức của ngài đã lan tỏa vượt khỏi ranh giới của thời gian mấy ngàn năm rồi, mà chúng ta vẫn ngửi được mùi hương thơm đó. Và nó vượt khỏi ranh giới của không gian. Ngài sanh ra ở đất nước Ấn Độ khi xưa, mà ở bây giờ mình ở tại xứ Việt Nam, cũng như những người sống ở những đất nước khác, họ vẫn có thể ngửi được mùi hương thơm của ngài. Đó là hương giới đức đó quý vị. Nó vượt khỏi ranh giới của thời gian và không gian. Kính mong toàn thể quý Phật tử hãy tạo cho mình có được mùi hương giới đức này. Con xin kể cho quý vị nghe một tấm gương đạo đức của một người Phật tử và không ai xa lạ. Đó chính là ai? Bà Visakha. Tại vì ở bên đây số đông nhiều cho nên con mượn cái hình ảnh nhân vật lịch sử bà Visakha là nữ thí chủ thời Phật nha quý vị. Bà sống đời đạo đức gương mẫu, dựa trên nền tảng nguyên tắc năm giới. Cho nên bà sống với tuổi đời rất cao, trên 120 tuổi đời. Con cháu của bà cộng lại 1,000+ người. Mà bà đi đến đâu thì được mọi người cung kính, tôn trọng, nghênh đón, tiếp đãi trọng hậu. Và khi nói đến nữ thí chủ Visakha thời Phật, thì có lần Đức Phật đã bảo với các hàng đệ tử rằng: nếu các con là những người nữ Phật tử, nữ tín chủ, nữ là người nữ Phật tử, thì các con nên noi theo gương hạnh của nữ thí chủ Visakha này. Bà sống đời đạo đức. Năm bà mới 7 tuổi thôi thì bà đã chứng được quả vị Tu Đà Hoàng. Vì nhờ bà đến nghe Phật thuyết pháp, cha mẹ dẫn bà đến nghe Phật thuyết pháp. Với một cô bé 7 tuổi nghe Phật thuyết pháp vừa xong thì tại chỗ ngồi đó bà đã được con mắt pháp thanh tịnh rồi, chứng được quả vị Tu Đà Hoàng và sống đời đạo đức gương mẫu. Năm bà 16 tuổi thì có những vị trưởng giả giàu có ở thành Xá Vệ mới đi chọn một người con gái nào có nết hạnh, có đạo đức để làm mai mối gả cho con của ông trưởng giả giàu nhất thành Xá Vệ. Lúc bấy giờ những 8 vị trưởng lão ở trong làng đó, họ có dịp đi xa, thấy một đám trẻ con nít rồi những thanh thiếu niên đang đùa giỡn chơi trong ngày hội, thì tự nhiên có một trận mưa đổ xuống ào ạt, ai cũng quýnh quán bỏ chạy vừa la. Trong số đó có một cô bé 16 tuổi. Trời mưa cô không chạy mà cô vẫn bình tĩnh đi từng bước từng bước. 8 vị trưởng lão mới gọi đến hỏi: con tại sao trời mưa, bạn bè của con ai nấy đều chạy tìm chỗ nấp mưa, tại sao con không chạy? Bà Visakha lúc đó là một cô gái 16 tuổi đã từ tốn trả lời rằng: thưa các cụ, thưa các ông, sở dĩ con không chạy mà con vẫn bình tĩnh đi như vậy bởi vì đức tôn sư bậc thầy của con đã dạy như thế này. Có 4 hạng chúng sanh, nếu mà 4 hạng chúng sanh này chạy thì mất đi cái sự tôn quý của 4 hạng chúng sanh đó. Thứ nhất là nếu một con voi quý của nhà vua đang mặc trang sức trên người mà con voi quý này nó chạy lung tung thì không còn gọi là con voi quý nữa. Thứ hai, một vị vua mặc quan phục trên người, mà mặc chiếc áo lông bào trên người mà vị vua đó chạy thì không còn thể thống gì ông vua nữa. Thứ ba là một vị sa môn đệ tử của Phật đắp y ca sa trên người mà chạy như vậy thì không còn là oai nghi của một vị sa môn. Thứ tư, một người con gái nết hạnh thì chạy không còn cái vẻ đẹp của người con gái. Do đó con y theo lời của đức tôn sư của con, dù trời mưa lớn vẫn đi từ từ không có chạy. Bà là một cô gái 16 tuổi mà sống đời đạo đức nết hạnh oai nghi như vậy. Và cả đời của bà thọ trì năm giới, giữ gìn không khuyết phạm. Cho nên sự hiện hữu của bà ở gia đình thì đem lại niềm vui hạnh phúc cho gia đình. Sự hiện hữu của bà ở đâu thì đem lại niềm vui hạnh phúc cho xứ đó, làng đó, chỗ đó. Kính mong rằng toàn thể quý Phật tử nữ đó Hãy thực hiện xây dựng đời sống đạo đức như là bà Visakha. Còn bên nam thì chúng ta hãy sống đời đạo đức như ông Cấp Cô Độc vậy. Là những vị gọi là thiện nam tín nữ nổi bật ở thời Phật đó. Nếu quý vị làm được như vậy, thực hiện theo lời Phật dạy, tu tập theo 5 nguyên tắc đạo đức, tức là giữ gìn 5 giới, thì quý vị đã có được một năng lực, một sức mạnh để trưởng thành giữa cuộc đời này và có được niềm vui, niềm hạnh phúc. Điều thứ ba, điều kiện thứ ba để trưởng thành giữa cuộc đời, để giúp cho mình có được niềm vui, niềm an lạc, Đức Phật dạy chúng ta với điều kiện thứ ba là trưởng thành bằng sự học hỏi. Quý vị cần phải học hỏi, học, học hoài, học mãi. Kiến thức của con người là không cùng, cho nên không thể nào chúng ta nói tôi học nhiêu đó đủ rồi, mà chúng ta cần phải phát huy kiến thức, học hỏi. Đến đạo tràng quý vị cần phải lắng nghe để học hỏi. Nếu quý vị không có sự lắng nghe thì làm sao chúng ta có thể hiểu biết được những gì mà các vị giảng sư, các vị thiện tri thức, các vị giáo thọ sư truyền đạt cho mình. Mà nếu không nghe, không hiểu thì làm sao chúng ta có thể ứng dụng hành trì. Có nhiều người họ đến đạo tràng nhưng mà không lắng nghe, mà họ cứ nghĩ rằng cái của tôi biết còn hơn cái đó nữa đó, tôi hiểu còn hơn cái đó nữa đó. Xin thưa với Phật, quý Phật tử, hôm nay quý vị nghe bài kinh này trong Tăng Chi Bộ Kinh Phẩm Năm Pháp đây, quý vị nghe, quý vị hiểu như vậy, ngày mai này chúng ta nghe lại cũng bài kinh này, quý vị có thể hiểu khác đi. Cho nên mình cứ học, học hoài, cứ lắng nghe đi. Mà nghe Pháp, Đức Phật nói có ba cách nghe: nghe bằng lỗ tai, nghe bằng tâm và nghe bằng thần. Quý vị nghe bằng cách nào? Nghe bằng lỗ tai tức là cái lỗ tai mình lắng nghe, tốt đó. Nếu mà mình không có cái tai thính để nghe, như những người bị khiếm thính đó quý vị, bị điếc, bị khiếm thính, ta không nghe được giáo pháp, đây là một chướng nạn cho người đó. Mình diễm phúc có được cái lỗ tai biết lắng nghe. Nghe pháp không phải dễ đâu quý Phật tử. Ngồi đây nhưng mà có người không chịu nghe. Ngồi đây mà toàn là nói chuyện gì đâu, thị phi, chuyện ở bên ngoài, bà làm ăn sao, bữa nay nước nhà bà có lên không, nhà bà có kê giường kê gì lên để dí lúa không. Ngồi đây chứ mà mình không chịu lắng nghe Phật pháp mà nghe cái gì đâu không. Cho nên chúng ta không được phần lợi ích ở chỗ đó. Nghe bằng tai rồi, mình cũng phải nghe bằng cái tâm nữa. Định tâm mà lắng nghe, rồi nghe bằng thần nữa. Tại sao nghe bằng thần? Nghe mà tập trung cao độ, lắng thật là sâu, chú tâm và nghe, tư duy cái đó, gọi là nghe bằng thần đó quý vị. Bây giờ mình nghe bằng lỗ tai với cái tâm thôi là được rồi, cỡ như mình nghe bằng tai, nghe bằng tâm là được rồi. Con kể quý vị nghe một câu chuyện. Có một nàng công chúa nọ rất là thông minh. Đến tuổi trưởng thành rồi, cô này muốn chọn một người bạn đời, mà người bạn đời đó cũng phải là biết lắng nghe. Bởi vì trong cuộc sống này, nếu chúng ta không biết lắng nghe thì không dễ gì thông cảm cho ai. Mà biết lắng nghe cũng phải biết tâm tư của người ta như thế nào nữa. Nghe rồi ghi nhận, lắng nghe rồi mới ghi nhận, hiểu được tâm tư của người ta. Cho nên nàng công chúa này mới thử bằng cách đưa ra ba con búp bê rất là đẹp, giống nhau y hệt, trọng lượng, khối lượng của nó nặng cũng y hệt như vậy, hình dáng kích thước của nó cũng như vậy. Vậy mà cô công chúa này đưa lên ba cái giá. Con búp bê thứ nhất đáng giá có 1 đồng xu, con búp bê thứ hai đáng giá 3 đồng, và con búp bê thứ ba đáng giá 1.000 lượng vàng. Đưa ra ba con búp bê như vậy và đặt một câu hỏi, xin giải đáp, giải thích rằng cái giá trị của ba con búp bê này tại sao có sự chênh lệch sai khác như vậy. Biết bao nhiêu thanh niên, công tử, nhà giàu, học giỏi, thông minh đi đến xin vào dự thi, vì ai cũng muốn làm phò mã, lấy được nàng công chúa xinh đẹp đó. Nhưng mà cả 1.000 người thanh niên, cả 1.000 công tôn dương tử đến xin vào dự thi đều rớt hết, vì không ai có câu trả lời thích đáng vì sao giá trị của ba con búp bê đó khác nhau chênh lệch như vậy. Một hôm nọ có một người thanh niên nhà nghèo ở nhờ nơi một ngôi già lam tự viện để đi học, ăn cơm chùa, tụng kinh hàng ngày. Người thanh niên này mới xin vào dự thi, cầm ba con búp bê trên tay, trọng lượng của nó, khối lượng của nó cũng bằng nhau, hình dáng, kích thước, dung mạo của nó cũng không khác gì cả. Nhưng mà chăm chú một hồi lâu thì anh ta mới khám phá ra sở dĩ con búp bê thứ nhất mang giá trị có 1 đồng xu. Bởi vì ở trong cái lỗ tai của con búp bê thứ nhất này, nó có một cái lỗ nhỏ. Anh ta mới lấy một cái cọng cỏ, cọng rơm đó, luồn thử coi. Luồn từ lỗ tai này thì nó thông qua lỗ tai bên kia. Anh ta mới gật đầu, à thì ra cái giá trị của con búp bê này đáng giá chỉ có 1 đồng xu. Bởi lẽ đây là chỉ cho hạng người nghe bên này rồi lọt qua lỗ tai bên kia. Có không? Mình có không quý vị? Có phải là hạng này không? Nghe từ lỗ tai này rồi nó luồn qua, nó thông qua lỗ tai bên kia rồi mất tiêu luôn, không nhớ gì hết. Cầm con búp bê thứ hai thì anh ta chú ý cũng có một cái lỗ nhỏ bên lỗ tai, lấy cọng rơm luồn xuống thì nó lại luồn, nó thông ra cái miệng. Anh ta mới nói, à thì ra con búp bê này đáng giá 3 đồng, để chỉ cho hạng người nghe được, có thể nói ra bằng lời nhưng mà không ghi tâm để dạ, cho nên không có làm theo đó quý vị. Đáng giá 3 đồng nha, nghe được có thể nói ra lại, diễn thuyết lại, lặp lại được, nhưng mà không để tâm, không làm theo, đáng giá có 3 đồng thôi. Cầm con búp bê thứ ba lên, anh ta để ý thì cũng có một cái lỗ nhỏ. Anh ta mới luồn cái cọng rơm thì luồn nó thông xuống tới cái bụng. Anh ta bảo rằng, à thì ra cái giá trị của con búp bê thứ ba này ở chỗ là nghe xong rồi để bụng, ghi nhớ và thực hành, cho nên đáng giá 1.000 lượng vàng đó quý vị. Trong 3 loại búp bê đó, quý vị thấy mình là búp bê nào? Thứ nhất đâu, quý vị nào dám giơ tay thứ nhất? Nghe rồi từ bên này nó luồn qua bên kia, đứng dậy là quên hết. Ai có thể nói lại được mà làm không được, không để bụng, không để tâm, không ghi nhớ, là hạng búp bê thứ hai, đáng giá 3 đồng thôi nha quý vị, cũng rất là rẻ. Mong rằng quý Phật tử nên hạ là hạng búp bê thứ ba đáng giá 1.000 lượng vàng. Lắng nghe, để tâm, ghi nhớ, tư duy và thực hành theo, thì quý vị sẽ có một cái giá trị rất cao trong Phật Pháp, là một người trưởng thành giữa cuộc đời này bằng cái sức mạnh của sự học hỏi lắng nghe đó quý vị ạ. À, có một số người họ nói một câu: sáng nghe đạo, chiều chết cũng vui. Cổ đức tiên hiền của chúng ta nói câu đó. Bây giờ mình cũng đồng ý nghĩa đó mà mình nói ngược lại nghe quý vị: sáng hưởng thụ, chiều chết cũng vui. Ngày xưa các bậc tiền bối của chúng ta nghe học chánh pháp rất là khó, tại vì khoa học kỹ thuật chưa tiến bộ, nghe phải trực tiếp đến tìm gặp những bậc đạo đức, những nhà minh triết để học hỏi. Còn bây giờ quý vị có thể ngồi ở nhà mà nghe Phật Pháp dễ dàng lắm. Quý vị tin điều này không? Cái dễ dàng của chúng ta ngày hôm nay khiến cho mình coi thường. Mình nghĩ rằng ngày xưa chư vị tiền bối của chúng ta cầu nghe một câu Pháp thôi mà có thể hy sinh cả thân mình, gọi là dị Pháp dông thân. Còn mình bây giờ nghe Pháp quá dễ mà, chỉ cần bước vào trong đạo tràng này có thể nghe được Phật Pháp. Chỉ có thể ngồi ở tại nhà, quý vị mở đĩa, mở băng hay là lên mạng Internet, quý vị chỉ đánh vào Pháp Âm Đạo Phật ngày nay hay là trang về Phật giáo, là quý vị có thể ngồi tại chỗ nghe hàng ngàn ngàn các vị giảng sư giảng Pháp. Mà nhà nào nghèo quá, không có vi tính, không có mạng Internet, quý vị bỏ 3.000 đồng thôi đến dịch vụ Internet, 1 tiếng đồng hồ 3.000 đồng, quý vị nghe một thời Pháp giá trị vô cùng, nghe rất là dễ, vậy mà không chịu nghe đó. Còn người xưa phải hy sinh thân mình để cầu nghe một câu đạo lý nghe quý vị. Cái dễ, cái khó được mà hôm nay ta đạt được dễ dàng, Phật Pháp khó nghe lắm quý vị ạ. À, mà hôm nay chúng ta nghe một cách dễ dàng như vậy, mình đừng có coi thường, đó là cái lương duyên, cái phước lành của chúng ta đã tích tạo trong nhiều đời nhiều kiếp, ngày hôm nay mới gặp được Phật pháp, mới nghe được Phật pháp đó quý vị. Trong khi nghe mình như thế nào đây? Tư cách của một người nghe pháp thì trong Bồ Đề Thanh Lương Luận giải thích như thế này: đối với người biết pháp, không luận tuổi lớn nhỏ, phải cung kính cúng dường như phạm chí thờ lửa. Đối với những người họ biết pháp, họ giảng nói cho mình nghe, thì chúng ta không có chấp vào cái hình thức của vị đó, tuổi đời nhỏ hơn mình, học vấn thua mình, chúng ta không chấp điều đó. Không luận tuổi lớn nhỏ, mình cũng phải cung kính cúng dường như là phạm chí thờ lửa vậy. Có một lần con kể, có một lần nọ, một người thanh niên tên là Atula dẫn theo 500 người bạn, là những thanh niên tuổi trẻ ở thành Xá Vệ, dẫn đến nơi kỳ viên Tịnh Xá gần thành Xá Vệ đó muốn ý kiến Đức Phật, nghe pháp. Nhưng mà khi đi đến nơi thì không gặp Phật, không đủ duyên gặp Phật. Phật có việc đi xa chưa về kịp. Thì anh ta mới thỉnh cầu tôn giả Ly Bà Đa. Tôn giả Ly Bà Đa được nổi danh là độc cư thiền định trong hàng đệ tử của Phật, thích sống riêng một mình và thích an trú trong thiền định, cho nên được nổi danh là độc cư thiền định đệ nhất. 500 người thanh niên cũng như thanh niên Atula đến đảnh lễ tôn giả Ly Bà Đa cầu nghe pháp. Tôn giả ngồi làm thinh nhập định, không nói câu nào hết. 500 người thanh niên này mới chê, người ta đến cầu pháp mà ngồi làm thinh, không có tinh thần truyền trì chánh pháp, không có tinh thần tiếp dẫn hậu lai. Đi đến nơi tôn giả Xá Lợi Phất, gặp trưởng lão Xá Lợi Phất rồi thì 500 người thanh niên này mới cầu xin ngài giảng pháp cho nghe. Tôn giả Xá Lợi Phất quất một thời pháp gần 3 tiếng đồng hồ, ngồi quải luôn. Mà mấy vị này nghe xong rồi vừa quải vừa chán, cho nên không hiểu, không nắm được nội dung của bài pháp đó. Đi ra cũng chê nữa quý vị, nó giảng gì mà quá dài, khó hiểu quá. Đi đến cầu thỉnh tôn giả A Nan. Tôn giả A Nan giảng dạy thời pháp ngắn đến độ mà chưa đầy một phút, tóm tắt rõ ràng ngắn gọn cho mọi người nghe. Nghe xong rồi 500 người thanh niên lại tiếp tục chê nữa, giảng pháp gì quá ngắn, rõ ràng mà quá ngắn, phải chi giảng thêm chút nữa thì mình mới nắm vững để hiểu rõ. Đợi cho đến khi Đức Phật về, thanh niên Atula cùng với 500 người bạn thân hành gặp Đức Phật và nói rằng: bạch Đức Thế Tôn, từ sáng giờ con đi đến đây gặp tôn giả Ly Bà Đa thì ông ta ngồi
động không nói câu nào, thỉnh pháp mà ông ta không nói. Gặp tôn giả Xá Lợi Phất thì quất một hồi 3 tiếng đồng hồ trong thời pháp thoại đó, nghe mà ngán luôn. Rồi bây giờ gặp tôn giả A Nan thì giảng pháp quá ngắn, cũng không hiểu rõ. Cho nên chúng con đến cầu thỉnh Đức Phật giảng pháp. Nghe xong Đức Phật mới bảo rằng: không nói cũng bị chê, nói nhiều cũng bị chê, nói ít cũng bị chê, cho nên xưa, vị lai và nay không có sự kiện này. Không ai hoàn toàn bị chê và cũng không ai trọn vẹn được khen. Lời của Đức Phật nói ra đã được ghi nhận vào câu pháp cú số 228. Và chúng ta thấy rõ ràng Đức Phật nói ở trên đời này sao cũng chê được. Cầu thỉnh pháp không nói cũng bị chỉ trích chê bai. Nói nhiều như ngài Xá Lợi Phất cũng bị chỉ trích chê bai. Nói ít như tôn giả A Nan cũng bị chỉ trích chê bai. Làm sao phải đâu, phải không quý vị? Cũng như có một số Phật tử nói: sao quý thầy kia giảng có một tiếng đồng hồ, còn cô ham nói dữ lắm. Lần nào ngồi tôi đau cả chân, đau cả lưng, mà cô cứ nói hoài, nói một thời pháp 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng đồng hồ, đâu cần gì phải nói nhiều như vậy. Nhưng mà con nghĩ rằng quý Phật tử bỏ thời gian quý báu đi đến chùa, hướng dẫn cho quý vị thực tập công phu niệm Phật cũng rất là tốt. Nhưng nếu quý vị không hiểu rõ lời Phật dạy để ứng dụng vào trong cuộc sống, với công năng niệm Phật cũng như với gia duyên ràng buộc trên phương diện của một người Phật tử tại gia, không có thời gian niệm Phật nhiều thì không đủ năng lực của sự tu hành, không đủ đạo lực, không đủ năng lực của sức chánh niệm để giúp cho quý vị giải tỏa những bế tắc trong cuộc sống. Quan trọng ở chỗ để giúp cho hàng Phật tử tại gia nhận hiểu được lời Phật dạy, có được một phương cách sống, một nghệ thuật sống, một thái độ sống. Sống như thế nào để có thể niềm vui và hạnh phúc xuất hiện? Cho nên con dành thời gian có khi hơn 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng đồng hồ để nói cho quý vị nghe. Và nó đã trở thành một thói quen, một cái bệnh rất nặng. Cho nên nóng máy lên rồi dừng không được. Quý vị hoan hỷ điều này. Và khi nghe học chánh pháp, quý Phật tử phải xúc rửa lòng mình cho thật sạch, buông bỏ hết mọi kiến giải nghe quý vị. Nếu mà mình còn dính mắc chấp trước vào những cái thấy hiểu của riêng mình đó, thì quý vị không bao giờ chứa đựng được Phật pháp. Có một lần nọ, một người cư sĩ tại gia đến nơi đạo tràng của thiền sư Năm Ẩn, nghe đồn về đạo hạnh của ngài là một bậc biện tài vô ngại. Cho nên ông ta mới đến hỏi đạo, tham vấn. Bước vào thì ông ta cái vẻ mặt kênh kiệu lắm, nghênh ngang lắm, không chào, không hỏi gì hết. Ngài Năm Ẩn mới mời người cư sĩ ngồi xong rồi, ngài thấy cái kiêu khí nó hiển hiện lên gương mặt của người cư sĩ này, cho nên ngài mới lấy cái tách ra rót trà mời ông ta uống. Châm vào cái tách trà đó đã đầy rồi mà ngài cứ châm hoài, nó tràn ra ngoài, châm tràn ra ngoài. Ông ta thấy nóng ruột, ông ta mới nói, bạch hòa thượng, cái ly trà, cái tách trà nó đã đầy rồi, ngài châm hoài nó cũng uổng thôi, bởi vì nó tràn ra ngoài hết, uổng quá đi. Ngài Năm Ẩn mới mỉm cười, ông cũng giống cái tách trà này vậy, vì trong lòng ông chứa đầy ắp những thứ kiến giải như là cái tách trà đầy nước vậy. Dù cho bây giờ ông đến đây, ta có châm vào bao nhiêu Phật pháp thì chẳng khác nào như là châm trà trong cái tách trà đã đầy, nó tràn ra ngoài hết, không chứa đựng được đâu. Vậy ông hãy uống cạn chén trà tri giải trong lòng ông đi, thì mới có thể ngồi đây nghe ta nói pháp. Quý vị có uống cạn chén trà tri giải cái biết cái hiểu của mình đó, uống cạn nó đi nghe, thì mới có thể chứa đựng được Phật pháp. Còn đầy ắp chứa không được đâu quý vị ạ. Tại vì lúc nào mình cũng tự mãn, cho rằng mình hiểu biết bao nhiêu đó là đầy là đủ rồi, thì làm sao có thể chứa đựng được. Cần phải uống cạn nó đi, dẹp hết bao nhiêu kiến giải để lắng lòng nghe Phật pháp. Một bài pháp quý vị chỉ rút ra được một cái đạo lý mà mình tâm đắc nhất, một câu thôi, quý vị ứng dụng trong đời sống cũng mang lại cái giá trị thiết thực lợi ích cho quý vị. Chúng ta cần phải lắng nghe để học hỏi giáo pháp, để tư duy nghiền ngẫm và ứng dụng hành trì. Đây là một năng lực, một sức mạnh để giúp cho quý vị trưởng thành với niềm vui, niềm hạnh phúc mà Đức Phật bảo rằng đó là điều kiện thứ ba. Điều kiện thứ tư để trưởng thành, có được niềm vui, niềm hạnh phúc giữa cuộc đời này, người Phật tử phải dựa nèo năng lực sức mạnh thứ tư, đó là sự chia sẻ, biết bố thí, biết cúng dường, biết mở rộng cõi lòng của mình ra, biết sống có tình người, chan chứa tình người nghe quý vị. Bằng cái sự chia sẻ đó sẽ đem lại cho mình cái phước báo vô ngần trong cuộc sống hiện tại này cũng như ở tương lai. Bằng cái sự chia sẻ đó, quý vị đã đóng góp tác vơi đi biển nước mắt của cuộc đời. Quý vị đã đóng góp những cái phước báo của mình, mình biết chia sẻ cho mọi người, sẽ giúp cho cuộc đời này có được nụ cười, có được niềm vui, có được sự an lạc. Nhưng mà có người họ nói, tiền tôi làm ra cực khổ quá mà, làm đổ mồ hôi sôi nước mắt, bây giờ kêu tôi bố thí cúng dường chia sẻ, bản thân tôi còn không dám xài, tôi chia sẻ tôi bố thí cho ai đây? Bản thân mình không dám xài, đừng nói là cho thân bằng quyến thuộc nha. Người thân của mình không cho thì làm sao có thể mở rộng cõi lòng của mình ra để cho một ai khác, gọi là người dân nước lã, phải không quý vị? Người Hoa đó, ở những cái khách sạn, ở nơi nhà hàng đó quý vị, họ để 2 con bì hiu ở trước cửa nhà hàng khách sạn, nhất là theo cái tập tục, tập quán của những người Hoa. mà hai con bì hiu này chỉ là hai con vật biểu trưng thôi, nó không có cái hậu môn. Ý họ mong muốn rằng tiền thì vô cửa trước nhưng mà không có ra cửa sau, đóng bít nó lại, con bì hiu đó nó không có hậu môn. Họ mong muốn rằng tiền có vô cửa trước nhưng mà đừng có ra cái cửa sau. Để hai con bì hiu đó để mong cầu tiền vô mà không có ra. Quý vị thấy nước thì cũng có nước lớn, nước ròng, nước vô, nước ra, phải không quý vị? Ở một con sông, con rạch nào nước vô mà không có đường thoát ra thì con sông, con rạch đó nó sẽ thối, nó sình đó quý vị à. Nước bị ô nhiễm ngay. Còn mình cũng vậy, hằng ngày mình tiêu thụ thức ăn vào, vô thì cũng phải có chỗ phóng thích ra. Nếu mà cho vô không cho ra, đi cầu không được thì như thế nào? Sình bụng, đau bụng, bệnh đó quý vị à. Có vô là phải có ra nha. Tiền cũng vậy đó, vô thì nó cũng có chỗ ra. Nếu mà quý vị cho ra bằng con đường nào đây? Bằng con đường cờ bạc thì đó là bát thằng bần nha quý vị. Nếu quý vị cho ra bằng con đường rượu chè, đó là cha của thằng bần đó. Mà mình ra cho ra bằng con đường đàn điếm ăn chơi thì là ông nội của thằng bần. Mà ra bằng con đường phung phí, xài quá phí, xài không đúng chỗ thì đó là ma dương của thằng bần đó quý vị ạ. À, vậy thì chúng ta phải cho nó ra bằng con đường nào đây? Bằng một con đường hợp lý. Mà con đường hợp lý đó chính là sự chia sẻ, bố thí, cúng dường. Bằng phương cách chia sẻ, bố thí, cúng dường là một phương cách để quý vị gửi tài khoản vào ngân hàng phước báo, không có mất đâu nha. Tuy rằng bây giờ mình sử dụng đồng tiền đó bố thí cho người ta là hết rồi, mất rồi, nhưng không có mất nghe quý vị. Lúc quý vị cho người ta nhưng thật sự ra chính chúng ta là người nhận đó. Nhận cái gì đây? Nhận được cái niềm vui, phải không quý vị? Khi mình cho ra mình nhận về cái niềm vui. Và mình nhận cái gì đây? Mình nhận được cái phước báo nữa. Cái phước báo đó tuy rằng bây giờ quý vị nói phước báo là cái gì tôi không thấy. Tôi cho xong rồi là hết rồi, tài sản đó là mất rồi, không còn nữa. Không có đâu. Quý vị chuyển khoản gửi vào ngân hàng phước báo thôi, không có mất đâu. Để dành đó mà quý vị xài hoài. Sở dĩ đời này chúng ta chăm chỉ làm ăn mà làm cứ thất bại hoài, cơm không đủ no, áo không đủ mặc. Cái nhân chính yếu là do gì? Chúng ta tham lam bỏng sẻn, không biết mở rộng vòng tay bố thí cúng dường, cho nên không có phước nha quý vị. Có nhiều người bằng tuổi như mình, nói về tài năng họ cũng không bằng mình, sự chăm chỉ siêng năng làm việc cũng không bằng mình, nhưng mà tại sao họ làm lại đạt được thành quả rất cao? Còn bản thân mình giỏi hơn họ, mình làm cái gì cũng siêng năng, tinh tấn, nỗ lực hơn họ, nhưng mà tại sao mình gặt hái kết quả thất bại ê chề? Là vì mình kém phước, thiếu phước đó quý vị ạ. Cho nên chúng ta cố gắng tạo cái phước báo cho chính mình bằng phương cách chia sẻ, bố thí và cúng dường đi quý vị ạ. Đối với những người họ kém phước hơn mình, họ bất hạnh, thiếu cơm ăn, áo mặc, ta mở rộng cõi lòng của mình ra chia sẻ. Phẩm vật, cái khối lượng tuy ít nhưng mà cái tấm lòng của quý vị mở rộng ra bằng tâm từ, tâm bi, muốn đem lại niềm vui, muốn cứu giúp người ta, thì cái phước báo nó tỷ lệ thuận theo tâm lượng. Nếu quý vị bỏ ra tài vật khối lượng nhiều mà cái tấm lòng của mình cũng rộng thì nó mang ý nghĩa rất cao. Còn có khi mình bỏ ra phẩm vật nhiều, khối lượng nhiều mà cái tâm của mình nhỏ hẹp, chỉ cầu danh cầu lợi, mong người ta mang ơn mình, mong người ta báo đáp, thì phước báo cũng có nhưng mà ít lắm quý vị à. Tâm lượng mình nhỏ thì cái phước báo nhỏ, tâm lượng mình lớn thì cái phước báo lớn. Phước báo nó tỷ lệ thuận theo tâm lượng. Người Phật tử, nếu quý vị thực hành được cái phương pháp bố thí cúng dường, chia sẻ tài vật, tiền của, phước báo của mình cho những người nghèo khó, bất hạnh, kém phước hơn mình, hoặc là phát tâm cúng dường, xây dựng chùa chiền, xây dựng đạo tràng, hay xây dựng nơi để cho Phật tử đến tu học Phật pháp, là một phương cách quý vị gửi tài khoản vào ngân hàng phước báo. Quý vị sẽ hưởng phước một hạt gieo nhân trăm hạt thâu lận. Mình không mong cầu nhưng mà tự nó trổ quả như vậy. Một đồng bố thí dạng đồng thâu, ngân hàng phước báo, xin quý Phật tử hãy gửi mau vào nha. Lãi suất về sau mãi mãi được thâu. Gửi vào đây đi quý vị, không có mất đâu. Có người nói cô nói hay lắm, cô khuyên người ta, cô khuyên người ta mở rộng vòng tay, mở rộng cõi lòng, bố thí cúng dường chia sẻ. Thần nói vậy, ai cúng cúng, thần bo bo mà giữ, phải không? Không phải vậy nghe quý vị. Mình khuyên người ta thì mình phải là một tấm gương làm trước. Không phải là thần khuyên mọi người hãy bố thí cúng dường giúp đỡ mọi người đi, còn của mình thì mình bo bo một giữ, một đồng cũng không lỗi, một đồng cũng không ly nữa. Mà chúng ta phải tự mình làm thì tự mình có phước thôi, không có mất mát gì hết. Có một ông trưởng giả đó, ông keo kiệt dữ lắm, keo kiệt đến độ mà thèm bánh tiêu, thèm bánh cam. Ông đi ngang qua cái quầy bán bánh tiêu bánh cam, thấy chiên lên nó thơm phức, ông chịu hết nổi chảy nước miếng mà vào không dám ăn nghe quý vị. Về đến nhà nằm gác tay lên trán, cứ nhớ bánh tiêu bánh cam, bánh tiêu bánh cam không. Nằm vào vào bà vợ đến hỏi gì chứ, ông làm gì ông buồn dữ vậy, ông bệnh hả? Ông nói tôi có bệnh hoạn gì đâu, chẳng qua là tôi thèm bánh tiêu với bánh cam thôi. Bà vợ nói rồi, ở nhà mình giàu quá mà, tôi có thể mua bột về rồi tôi chiên bánh tiêu bánh cam cho cả làng cả xóm này ăn cũng được nữa. Ông nói bà hay quá ha, bà tiền của nhiều quá ha, bà chiên cho cả làng cả xóm này ăn. Bà mới nói vậy thì thôi tôi chiên cho cả nhà này ăn cũng được. Ông nói bà hay dữ rồi nha, tại vì bà đâu phải là người, là nhân vật chính để làm ra tiền, cho nên bà định mua về để làm cho cả nhà này ăn hả? Làm sao mà có của để cho cả nhà này ăn? Bà biết đầy tớ nhà mình bao nhiêu người không? Bà nói vậy thì thôi để tôi mua bột về tôi chiên hai vợ chồng mình ăn. Ông mới nói một câu, bà cũng ăn nữa hả? Ủa bà cũng ăn nữa hả? Bà cũng thèm nữa hả? Bà trưởng giả mới nói thôi thì tôi mua bột về tôi chiên một mình ông ăn thôi được không? Ông nói vậy được rồi nha, mua ít ít thôi. Mua về rồi ông nói là không được, không được chiên dưới nhà dưới, nghe mùi bốc lên mà mình không cho người ta ăn kỳ lắm. Con cháu nó thấy mình không cho nó ăn cũng kỳ, người làm cũng vậy. Lên tuốt trên lầu ba đóng chặt cửa lại, lên chảnh chiên cho mình tôi ăn thôi nghe. Bà không có ăn à? Bà đâu có thèm đâu, bà ăn làm cái gì? Lên trên tuốt trên lầu ba đóng chặt cửa lại, chiên bánh cam, chiên bánh bánh tiêu. Lúc đó quý vị biết không, tôn giả Mục Kiền Liên, ngài biết rằng cơ duyên giáo hóa cho ông trưởng giả keo kiệt này đến rồi, ngài giận hồn thần không, ngài bay lượn giữa hư không. Ông trưởng giả thấy kéo màn lại, thần thông của tôn giả Mục Kiền Liên khiến cho cái màn bứt ra luôn, rơi xuống luôn. Thấy ngài bay lượn ngay cái cửa sổ, ông trưởng giả nói dù bây giờ ông có xịt khói đầy nhà này tôi cũng không cho ông ăn đâu, đừng bay lượn. Nghe nói như vậy, tôn giả Mục Kiền Liên dùng thần thông xịt khói đầy nhà hết. Trong nhà đóng kín mít vậy mà ngài dùng thần thông của mình xịt khói vào. Mắt của ông trưởng giả này cay mềm hết, dụi lia lịa. Bà vợ mới nói thôi thì mình cho đại ông ta một cái để ông đi cho rồi, mắc cái gì mà để cho ông cứ phá mình hoài. Ông trưởng giả nói nếu mà như vậy thì dứt một miếng bột nhỏ thôi, chiên một cái nhỏ xíu thôi nha, để cho ổng, cúng dường cho ổng để ổng đi cho rồi. Bà trưởng giả lấy một miếng bột thả vào trong cái chảo dầu chiên. Ngài Mục Kiền Liên dùng thần thông làm cho cái bánh nó nở đầy một chảo luôn. Ông ta dụi mắt, ông nói bà ngu cũng ngu vừa vừa thôi, tôi kêu bà lấy chút xíu bà làm cho một chảo. Nói như vậy thì bà trưởng giả lại làm lần thứ hai, nó cũng nở đầy một chảo. Ông ta mới nói để tôi, ông xé có một miếng bột bằng cái đầu chân nhang bỏ để vào trong cái chảo dầu, nó nở phình ra một chảo. Ông ta mệt nhoài, cứ rứt ra cứ xé mà làm lia làm lịa, mà có nó cứ đầy một chảo hoài. Lúc đó ông ta mới nói thôi dẹp đi còn ăn uống gì nữa, mệt quá rồi, thôi đem cúng dường đại cho mấy ông sa môn này đi. Tôn giả Mục Kiền Liên nói nếu mà cúng dường, muốn cúng dường thì hãy đi theo ta đến Tịnh Xá cúng dường cho Phật và chúng tăng, phước dữ lắm. Ông ta mới hỏi vậy chứ làm sao tôi có thể đi đến được. Tôn giả Mục Kiền Liên nói bây giờ nắm cái giả áo của ta, ngài dùng thần thông đưa ông trưởng giả keo kiệt này đến trước Tịnh Xá Kỳ Viên trong khoảnh khắc, và bước vào đó nghe Phật thuyết pháp. Ngay ngày hôm đó Đức Phật đã giảng về cái phước báo của sự bố thí cúng dường, và ông trưởng giả nghe xong chứng quả Tu Đà Hoàng, phát nguyện rằng trọn đời còn lại của ông sẽ mở rộng cõi lòng ra thực hành phương pháp bố thí cúng dường chia sẻ cho mọi người. Nếu người Phật tử mà quý vị biết sử dụng đồng tiền một cách hợp pháp đó quý vị, thì đồng tiền đó nó trở thành đồng tiền khôn. Còn nếu mà mình bo mà giữ, không dám ăn, không dám xài, không dám giúp đỡ cho ai, thì cái đồng tiền đó nó sẽ trở thành đồng tiền dại nghe quý vị. Nếu người nào cho rằng tiền là một cái tên nô lệ trung thành để phục vụ cho đời sống chân chánh của con người, thì đồng tiền đó trở thành đồng tiền khôn. Còn người nào sống nô lệ về đồng tiền, sống nô lệ về tài sản, thì đồng tiền và tài sản đó trở thành đồng tiền dại và đồng tiền ma, là bởi vì nó xúi dục mình làm những chuyện sai trái lỗi lầm, để rồi bản thân mình phải chịu hậu quả. Cho nên đồng tiền đó trở thành đồng tiền dại, đồng tiền ma. Kính mong rằng toàn thể quý Phật tử biết phương cách tạo ra tiền một cách hợp pháp, sử dụng đồng tiền một cách hợp lý để đồng tiền đó nó phục vụ cho đời sống chân chánh của con người, biến đồng tiền đó trở thành đồng tiền khôn. Và đối với những người nào tạo ra tài sản tiền của bằng cách phi pháp và sử dụng đồng tiền một cách phi pháp, thì đồng tiền đó sẽ trở thành đồng tiền ma, đồng tiền dại, người đó sẽ sống nô lệ khổ đau vì tiền. Nếu người Phật tử nào quý vị biết chia sẻ bố thí cúng dường, thì quý vị đã tạo cho mình có được một năng lực, một sức mạnh để trưởng thành giữa cuộc đời này, có được niềm vui và hạnh phúc. Phương diện thứ năm, Đức Phật dạy trưởng thành bằng sức mạnh của trí tuệ. Người Phật tử tu học theo Phật pháp, hằng ngày chúng ta phải biết phát huy trí tuệ. Mà phát huy bằng cách nào? Văn nhi tư, tư nhi tu, nghe rồi tư duy, tư duy rồi thực hành, là ba phương cách để phát huy trí tuệ. Nếu quý vị nghe pháp mà thành tựu được trí tuệ thì đó gọi là văn sở thành tuệ. Nếu quý vị do tư duy mà thành tựu được trí tuệ gọi là tư sở thành tuệ. Nếu quý vị nghe do tu tập mà thành tựu được trí tuệ thì gọi là tu sở thành tuệ. Trí tuệ là đỉnh cao của kiến thức. Có một số người đã nhận lầm giữa kiến thức và trí tuệ. Họ cứ nghĩ rằng người học rộng hiểu nhiều, có học vị, có văn bằng là người đó có trí tuệ. Sai rồi quý vị ạ. Dốt đặc như Lục Tổ Huệ Năng là một bậc trí tuệ siêu tuyệt, đã được ngũ tổ Hoằng Nhẫn truyền tâm pháp cho đó quý vị ạ. Dốt như Lục Tổ Huệ Năng mà vẫn là trí tuệ, học cao hiểu rộng, có bằng tiến sĩ thạc sĩ, nhưng không dựa vào kiến thức đó cho rằng là người có trí tuệ. Mà chúng ta phải dựa vào những tiêu chuẩn nào đây? Có ba tiêu chuẩn mà con đề cập đến để quý vị xét lại coi mình có phải là người có trí tuệ hay không. Tiêu chuẩn thứ nhất, người có trí tuệ là người đó luôn sống đời đạo đức nghe quý vị. Người nào sống một cuộc đời giữ gìn năm giới, sống đúng năm nguyên tắc đạo đức mà Đức Phật dạy, đó là năm giới, thì người đó gọi là người có trí tuệ. Người nào dù bất kỳ hoàn cảnh thuận hay là nghịch, khổ hay là vui, nhưng không vì hoàn cảnh thuận nghịch khổ vui đó mà sống trái với đời sống đạo đức, người đó dù bất kỳ hoàn cảnh nào vẫn sống một đời sống đạo đức thì được gọi là người có trí tuệ. Bây giờ mình đang thuận cảnh đây, cái gì cũng tốt đối với mình, thì mình sống đời đạo đức cũng rất là dễ. Nhưng ở một hoàn cảnh nào đó làm ăn thất bại, thiếu nợ, thiếu nần, cơm không đủ no, áo không đủ mặc, quý vị có sống hợp, sống đúng với lời Phật dạy, sống một đời sống đạo đức hay không thì mới quyết định được là người có trí tuệ hay không. Người có trí tuệ dựa vào tiêu điểm thứ ba là nhận chân rõ được mọi nguyên lý của cuộc đời. Cuộc đời này là vô thường, là vô ngã, là khổ đau. Quý vị nhận rõ được cái chân tướng nguyên lý của cuộc đời, đó gọi là người có trí tuệ. Cuộc đời này là vô thường mà mình cho là thường, là khổ mà mình cho là vui, là vô ngã mà mình cho là thật ngã. Thân này là bất tịnh mà mình cho là thanh tịnh. Người đó không có trí tuệ. Mà người có trí tuệ là hiểu rõ được nguyên lý của cuộc đời, thấu rõ được, nhìn thấy rõ được chân tướng của vũ trụ, của nhân sinh. Mà muốn phát huy trí tuệ thì kính khuyên toàn thể quý Phật tử cố gắng nghe học chánh pháp, tư duy chánh pháp và thực hành chánh pháp. Khi nào chúng ta thực hành theo chánh pháp, dạng lọc được những thứ vô minh phiền não thì không phải chúng ta biến thành hư vô đâu, mà lúc đó trí tuệ phát sanh. Trí tuệ phát sanh ra giúp cho chúng ta biết về cái nhân quả quá khứ của chính mình thì gọi là túc mạng minh. Biết rõ về nhân quả tương lai của tất cả chúng sanh gọi là thiên nhãn minh. Biết rõ trong hiện tại tâm mình đã gột sạch hết mọi cấu bẩn phiền não lậu hoặc, gọi là lậu tận minh. Cho nên người Phật tử tu học theo Phật pháp mà quý vị có được trí tuệ thì thấu rõ quá khứ, hiện tại và vị lai, gọi là chứng được tâm minh như Đức Phật của chúng ta đã chứng đắc được. Mà nếu đã có được trí tuệ thì giúp cho chúng ta soi sáng tư duy, soi sáng hành động. Tất cả những hành nghiệp nơi thân đều do ánh sáng trí tuệ soi sáng, cho nên toàn là những hành nghiệp thiện lành. Tất cả những lời nói nơi miệng mà được sự soi sáng của trí tuệ, buông ra lời nào là phù hợp với chánh pháp, phù hợp với chân lý, đem lại lợi ích cho mình và tất cả mọi người. Tất cả những hành nghiệp nơi ý của mình khởi lên mà nó có được sự soi sáng của trí tuệ thì toàn là những ý tưởng tốt lành, toàn là những ý tưởng mà nó phát khởi lên là từ bi hỷ xả. Cho nên Đức Phật của chúng ta ngài thành tựu 18 pháp bất cộng đó: nhất thiết thân nghiệp tùy trí huệ hành, nhất thiết khẩu nghiệp tùy trí huệ hành, nhất thiết ý nghiệp tùy trí huệ hành. Đó là 3 pháp trong 18 pháp mà Đức Phật đã thành tựu được. Kính mong rằng toàn thể quý Phật tử hằng ngày nghe học chánh pháp, tư duy chánh pháp, thực hành theo chánh pháp, phát huy trí tuệ, gặn lọc vô minh phiền não, sống đời đạo đức, sống đời giải thoát. Và nếu được như vậy thì sự hiện hữu của quý vị ở đâu là chánh pháp xuất hiện ở đó, niềm vui hạnh phúc xuất hiện ở đó, và sẽ giúp cho quý vị trưởng thành giữa cuộc đời này, đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho tha nhân qua cái sức mạnh năng lực thứ năm, đó chính là trí tuệ. Nãy giờ con trình bày về năm sức mạnh để giúp cho quý vị trở thành một con người trưởng thành. Mình không muốn làm một đứa trẻ thơ ngây, mà mình muốn làm một người lớn, một người trưởng thành. Người lớn, người trưởng thành này là người có cái nhìn đúng đắn, có được một thái độ, một nghệ thuật sống đúng đắn. Và người đó sẽ giải tỏa được những bế tắc, những khổ đau trong cuộc sống của chính mình bằng năm năng lực, năm sức mạnh. Đó chính là niềm tin, đạo đức, sự học hỏi, bố thí chia sẻ và trí tuệ. Cuối cùng con xin kính chúc cho toàn thể quý cô, quý chú, quý bác trong đạo tràng Bát Quan Trai chùa Hưng Thiền chúng ta sẽ trở thành những người trưởng thành, lớn lên trong giáo pháp của Phật Đà, có được niềm vui, có được sự an lạc với năm sức mạnh: lòng tin, đạo đức, sự học hỏi, sự chia sẻ và trí tuệ. Con xin kính tặng cho quý vị một bài thơ để tổng kết lại bài học ngày hôm nay. Phật dạy người được trưởng thành bằng năm sức mạnh căn lành như sau. Thứ nhất, lòng tin thế nào? Tin Phật, tin Pháp, tin vào chư Tăng, tin rằng nhân quả công bằng, tin vào tự lực tiềm năng của mình. Thứ hai, đạo đức chuyên tinh, giữ gìn năm giới, tự mình đắp xây năm điều hạnh phúc đời này giữa năm nguyên tắc sống đây trưởng thành. Thứ ba, học hỏi pháp lành, trao dồi kiến thức, thực hành không sai. Thứ tư, chia sẻ tịnh tài, giúp người nghèo khó thoát tai giải nạn. Thứ năm, trí tuệ rõ ràng, nhận ra chân tướng soi đàn ta đi. Năm, sức mạnh cố phát huy, là người Phật tử thực thi pháp này trở trưởng thành. Năm, sức mạnh đây sống đời hạnh phúc, ngày ngày an vui.
A Di Đà Phật. Kính mời toàn thể quý Phật tử đồng đứng dậy để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tình độ đệ tử và chúng sanh, điều vãng sanh cực lạc.